Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức khối đảng, đoàn thể và chính quyền nhân kỷ niệm 113 năm quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Mức bán lẻ hàng hóa những tháng sau Tết giảm. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, các đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chuyên môn của thành phố đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Green Home, đơn vị quản lý chung cư Techco Ely để làm rõ nội dung kiến nghị của cư dân sinh sống tại tòa nhà D, chung cư Techco Ely thuộc tổ dân phố 1, phường Thịnh Đán. Nội dung vụ việc như sau. Vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Green Home, đơn vị quản lý chung cư Techco Ely thực hiện thu phí quản lý dịch vụ đối với các căn hộ tại tòa D, chung cư Techco Ely bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Hiện nay tòa D có 250 trên 348 hộ sinh sống. Trong quá trình thu phí có một số căn hộ không đóng phí dịch vụ. Điều này ảnh hưởng tới công tác vận hành của tòa nhà và ảnh hưởng tới quyền lợi của các căn hộ đã đóng phí. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, công ty đã có văn bản số 02 thông báo công khai tới cư dân tòa D về việc đề nghị nộp phí dịch vụ còn nợ. Tuy nhiên đến nay còn 25 trên 251 hộ chưa đóng phí với lý do không đồng tình với một số khoản thu chi do ban quản lý đưa ra. Trước thực trạng đó, từ ngày 1 tháng 3, ban quản lý chung cư đã cắt nước sinh hoạt gián đoạn của các hộ chưa nộp phí. Việc làm này đã gây ảnh hưởng tới đời sống của cư dân sinh sống tại chung cư, nên một số hộ tại tòa D đã phản đối, đồng thời đề nghị ban quản lý tòa nhà cấp lại nước để phục vụ sinh hoạt cũng như sớm tổ chức hội nghị chung cư. Tại buổi làm việc, sau khi xem xét các nội dung cụ thể của sự việc, các bên liên quan đã thống nhất cùng tháo gỡ, làm rõ những việc đã xảy ra tại tòa D của chung cư. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư cũng như ban quản lý tòa nhà cần lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cư dân tại chung cư, có văn bản trả lời cư dân và báo cáo đến Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, minh bạch các loại phí dịch vụ rõ ràng đến cư dân chung cư, yêu cầu ban quản lý chung cư cấp nước sinh hoạt ngay cho các hộ dân đã tạm dừng dịch vụ do chưa thực hiện nộp phí dịch vụ, yêu cầu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Green Home, đơn vị quản lý chung cư Techco Ely sớm tổ chức ngay hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị tòa nhà trong tháng 4 năm 2023. Ủy ban Nhân dân phường chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, Sở Xây dựng cùng các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vận hành nhà chung cư cũng như các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Với những cư dân cố tình có vi phạm, cơ quan chức năng có biện pháp cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 8 tháng 3, Công đoàn Cơ quan Khối Đảng, Đoàn thể và Công đoàn các cơ quan khối chính quyền tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tổng kết phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng trên 330 trẻ em đoàn viên công đoàn hai khối. Hiện nay nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai khối chiếm trên 60% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Trên 95% các chị có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 27 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Nhiều chị giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng và chính quyền thành phố. Nhiều chị là trưởng phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị của thành phố. Không chỉ thành công trong công tác xã hội, các chị đã đảm đang khéo léo thu xếp hợp lý giữa công việc gia đình và công tác xã hội, hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ. Năm 2022, có 204 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 39 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 11 chị được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các bộ ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Lượng đã khẳng định sự đóng góp quan trọng của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai khối trong thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hai khối sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố và khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện để chị em ngày càng phát triển. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã có những món quà ý nghĩa gửi tặng nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai khối. Chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 8 tháng 3, Công đoàn Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi dân vũ dành cho đoàn viên công đoàn nhà trường. Tại hội thi, các thí sinh tham gia hai phần thi gồm nhảy dân vũ và vũ điệu của dây, là trò chơi dân gian nhảy dây tập thể. Ở phần thi nhảy dân vũ, hầu hết các tiết mục đều được các đội thi chuẩn bị công phu, sinh động, sáng tạo, hấp dẫn người xem. Bên cạnh phần thi dân vũ, phần thi nhảy dây mang tên vũ điệu của dây đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Công đoàn Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố hiện có 83 đoàn viên công đoàn. Ngoài thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn là dạy và chăm sóc trẻ, đoàn viên công đoàn nhà trường còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường và các cấp ngành tổ chức. Qua đó giúp công đoàn nhà trường luôn là một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong khối giáo dục mầm non thành phố Thái Nguyên. Chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chiều ngày 7 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang tổ chức hội thi khiêu vũ năm 2023. Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ đang tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang. Tại hội thi, mỗi chi hội tham gia hai tiết mục thuộc các vũ điệu cha cha cha, zumba, bebop, van, tango và nhảy tập thể. Hầu hết các tiết mục tham gia được dàn dựng, tập luyện công phu sinh động đã mang đến hội thi không khí sôi động, hấp dẫn và đẹp mắt. Thời gian gần đây, trên địa bàn phường đã có nhiều chị em, hội viên tích cực tham gia luyện tập khiêu vũ và bộ môn này đã dần trở thành phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao sâu rộng, sôi nổi trong toàn phường, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần văn thể, qua đó phát động rộng rãi phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 3 giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba cho các tiết mục thuộc 5 vũ điệu cha cha cha, zumba, van, bebop và tango cho các đội thi có tiết mục xuất sắc. Ngày 8 tháng 3, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức giải bóng chuyền hơi Công an thành phố năm 2023 nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân và 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự giải có 12 đội với 120 vận động viên đến từ các đội công tác các phường xã. Các đội thi đấu theo thể thức chia bảng vòng tròn tính điểm ở hai nội dung nam và nữ. Giải bóng chuyền hơi Công an thành phố dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày. Với tinh thần khỏe để xây dựng lực lượng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải bóng chuyền hơi Công an thành phố năm 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào thể thao trong toàn lực lượng Công an thành phố, gắn kết tinh thần đồng đội, tạo cơ hội cho cán bộ chiến sĩ được rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ chiến thuật về bộ môn bóng chuyền hơi. Đây cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngày 7 tháng 3, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị, sở ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng 15 tháng 3 năm nay trên địa bàn tỉnh. Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định dịch bệnh COVID-19 và biến đổi khí hậu đang tiếp tục làm thay đổi phương thức kinh doanh, tiêu dùng trên toàn quốc nói chung, tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng như bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước bối cảnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ tỉnh và đến các huyện đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó phải kể đến các hoạt động như kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, giám sát các vụ việc thu hồi sản phẩm khuyết tật và các giao dịch trên môi trường thương mại điện tử. Tuy nhiên thực tế vẫn cần nhiều hơn sự phối hợp chung tay cùng vào cuộc của các sở ngành chức năng trong bảo vệ quyền, lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền cần tiếp tục được tăng cường. Năm nay, các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tập trung tổ chức trong 3 tháng, tháng cao điểm và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023. Tại lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút hưởng ứng lễ phát động ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023, đồng thời tổ chức đạp xe diễu hành tuyên truyền về hoạt động này trên một số tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự có đại diện các sở ngành, đơn vị, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Cục Thuế, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, cùng lãnh đạo 4 địa phương, thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình. Tại hội nghị có 9 chủ đề được gợi ý lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó nội dung được các đại biểu quan tâm góp ý nhiều nhất là vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể các đại biểu góp ý, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội cần được bổ sung làm rõ hơn. Vì lý do nào đó, người dân ở vùng dự án chưa biết quy hoạch thì phải công bố công khai hoặc niêm yết để nhân dân hiểu. Dự thảo luật đất đai sửa đổi cần quy định cụ thể hơn về điều kiện, trình tự thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Điều 116, các đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 3 các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với những thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất bị hạn chế khả năng canh tác, đất dôi dư hoặc liên kề với đất ở hiện có và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt. Liên quan đến trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, các đại biểu đề nghị cần cụ thể hóa các tiêu chí đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người dân bị thu hồi đất. Về việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Điều 152 đề nghị bổ sung việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư về cơ sở giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao. Cũng tại hội nghị, các vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các khu cụm công nghiệp đã được các đại biểu tham gia góp ý. Dự thảo luật đất đai sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong tháng 10 năm 2023. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sáng ngày 7 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai kế hoạch số 19 ngày 9 tháng 2 của Ủy ban Nhân dân phường về thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và hướng dẫn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tham gia hội thi có các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Ủy ban Nhân dân phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chính trị xã hội tổ dân phố, đội trưởng đội dân phòng 13 tổ dân phố. Việc triển khai các văn bản của Trung ương, của thành phố và của phường về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo kế hoạch, trong năm 2023, mỗi gia đình phấn đấu có một người được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Rà soát kiện toàn đội dân phòng ở các tổ dân phố, thành lập các điểm chữa cháy công cộng, các mô hình liên gia về phòng cháy chữa cháy, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy ban đầu. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường Lê Hữu Trác, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14746 ngày 31 tháng 12 năm 2021 và quyết định số 8436 ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc thu hồi trên 686 m2 đất, trong đó có 70 m2 đất thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm của bà Mai Thị Nguyệt, tổ 9 phường Tân Lập. Vào các ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày 7 tháng 10 năm 2022 và 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trong đó hộ gia đình bà Nguyệt được phê duyệt với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, bà Nguyệt đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhất trí bàn giao mặt bằng. Ngày 9 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định 481 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường với tổng số tiền trên 15,6 triệu đồng, bổ sung tài sản cho gia đình bà Nguyệt. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã nhiều lần mời công khai chi trả tiền bồi thường, hai lần ban hành thông báo về việc đề nghị bà Mai Thị Nguyệt bàn giao mặt bằng. Nhưng đến nay, bà Nguyệt chưa nhất trí nhận tiền bổ sung tài sản và chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được giao một suất tái định cư tối thiểu cho con trai, không nhất trí với một số đơn giá bồi thường tài sản đã được phê duyệt. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời ý kiến của bà Mai Thị Nguyệt, trong đó nêu rõ hộ bà Nguyệt không đủ điều kiện giao thêm suất tái định cư tối thiểu và đơn giá bồi thường tài sản đã được áp dụng đúng theo quy định. Về tái định cư, hộ bà Nguyệt thuộc trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở. Tại thời điểm thu hồi đất có nhiều thế hệ cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất. Căn cứ Điều 6, Nghị định số 47, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ bà Nguyệt đủ điều kiện giao đất tái định cư. Tuy nhiên, hộ bà Nguyệt lựa chọn hình thức tái định cư là chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp liền kề của gia đình với diện tích trên 380m² sang đất ở. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao chỉ giới tại thực địa cho hộ bà Mai Thị Nguyệt. Như vậy, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định quyết định có liên quan có thể khẳng định, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với hộ bà Mai Thị Nguyệt là đúng và đủ theo quy định. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tiếp tục tổ chức vận động thuyết phục bà Mai Thị Nguyệt nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ bà Nguyệt không phối hợp thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Lập xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự để thi công thực hiện dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhanh chóng ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai nhiều chương trình khuyến mại giảm giá, kinh doanh trên công nghệ số, v.v. để kích cầu người tiêu dùng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong tháng 2, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn diễn ra ổn định, hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, tổ chức lưu thông, đảm bảo thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Không xảy ra tình trạng đột biến về giá cả, thiếu hụt hàng hóa. Tuy nhiên, theo quy luật, những tháng sau Tết, hầu hết sức mua các mặt hàng đều giảm. Chị Hoàng Thu Trang, quản lý siêu thị Lan Chi Mát, Thái Nguyên cho biết.
Sau dịp Tết thì khách hàng chủ yếu tập trung vào những hàng tiêu dùng thiết yếu thôi. Ví dụ như là bên thực phẩm và hàng hóa mỹ phẩm. Thực phẩm thì họ tập trung vào những hàng thực phẩm hàng ngày, ví dụ như là thịt này, rau này, những cái đồ đông lạnh hoặc là những cái đồ thực phẩm khô, mắm, muối. Và bên hóa phẩm thì tập trung vào những cái hàng tiêu dùng sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày thôi. Còn những cái mặt hàng khác thì thường là sẽ chậm hơn. Thì một ngày thì cũng chỉ rơi vào khoảng hơn 1.000 khách và số bill thì nó rơi vào khoảng 1.500 bill thôi.
Tại chợ Thái, chợ trung tâm của thành phố, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết lượng người đi mua sắm rất ít. Đặc biệt các mặt hàng như quần áo, hàng tạp hóa rất ế ẩm. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại chợ Thái, người mua cũng tụt giảm so với những năm trước dịch COVID-19. Một hộ bán quần áo trên tầng 2 của chợ Thái cho biết, có những hôm cả ngày không mở hàng.
So với mọi năm mà trước dịch, thị trường thì ảm đạm đi rất là nhiều. Cái lượng nhu cầu mua tạp hóa và hóa mỹ phẩm như thế này là cũng là vắng đi rất nhiều. Một phần cũng có thể là do nhu cầu của khách hàng, những cái điều thiết yếu chưa phải là cần thiết. Nhưng chúng tôi là với những ngành hàng mà chăn gà gối đệm chẳng hạn thì nó theo mùa. Thì sau Tết này thì gần như là ngồi chơi. Đấy, và ngồi chơi chứ cũng không có hàng, lượng khách hàng đến với chợ Thái cũng rất là vắng.
Cũng ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước và đó thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình đời sống của bà con. Khi mà đời sống bà con cũng có ảnh hưởng nhiều thì cái lượng người mua đối với chợ thì cũng phát giảm sút đi tương đối.
Theo dự ước của cơ quan thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tháng 2 năm 2023 đạt 3.138 tỷ đồng, giảm 7,6% so với tháng trước và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trò chuyện với một số khách hàng được biết, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, hiện nay nhiều người làm công nhân, đặc biệt là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện công việc ít, nên lương cũng giảm. Vì vậy việc chi tiêu cũng phải tính toán.
Như năm nay nếu như từ đầu năm đến giờ thì như bọn mình là lương nó sẽ thấp hơn năm ngoái khá nhiều ấy, cho nên là cũng phải cân nhắc. Bản thân em thì hiện tại bây giờ em cũng chỉ tập trung vào mua thực phẩm nhu cầu thiết yếu thôi.
Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thương mại dịch vụ, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 7 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm giết người, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Hồi 21 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2023, tại công trình xây dựng nhà ở thuộc tổ 13 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên của anh Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Anh Hùng đến công trình trên phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số tài sản, gồm một máy bẻ thép, một máy cắt thép, 40 mét dây điện bọc nhựa và 80 kg thép loại phi 8. Tổng giá trị tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 16 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Yên Thế, tỉnh Gia Lai, đến gặp người tên Lăng Văn Dương tại khu vực gần chung cư Techco Thịnh Đán thuộc tổ 1 phường Thịnh Đán để mua xe ô tô nhãn hiệu Toyota Altis sản xuất năm 2007 với giá 188 triệu đồng. Sau đó anh Dũng chuyển số tiền 188 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng MB mang tên Lăng Văn Dương. Ngày 28 tháng 2, anh Dũng điều khiển xe ô tô trên đi đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm tỉnh Gia Lai thì nhận được thông báo xe ô tô bị đục số khung, số máy. Thông tin trên giấy chứng nhận đăng kiểm không trùng khớp với chủng loại xe ô tô đăng kiểm. Anh Dũng liên lạc với Dương thì Dương từ chối chịu trách nhiệm và yêu cầu anh Dũng mang xe trả lại thì sẽ nhận được số tiền 100 triệu đồng, nhưng anh Dũng không đồng ý. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, anh Dũng đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai 188 triệu đồng. Các vụ việc hiện đang được công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 19 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 435 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 15 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 19 triệu đồng, bắt 3 vụ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,184 gam ma túy heroin và 596,521 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Lập biên bản 119 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 64 xe mô tô, xe gắn máy và 52 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 22 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 86 trường hợp vi phạm, thu trên 227 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 53 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 20 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.